Xin chào các bạn đang nghe Maysia Podcast. May ở đây với các bạn để cùng hiện diện, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, những bài học cuộc sống để cùng nhau quay về bên trong, chữa lành và lan tỏa sự an yên. Hơn nữa, Maysia cũng sẽ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm, những phương pháp để hỗ trợ trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Nếu bạn đang là người tìm kiếm những điều đó thì đây là podcast dành cho bạn. Mình là May Nguyễn, một thạc sĩ khoa học xã hội chuyên ngành tự kỷ ở Anh. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Như trong tập 3 của Maysia nói về cách để trở thành một người quan sát, mình có đề cập đến cái tip là hãy tưởng tượng cái người đang có những cái cảm xúc, cảm giác trong bạn là ai khác, không phải là bạn. Là người mà đang ở trong cái tivi tưởng tượng của tâm trí. Bạn chỉ là người đang xem, người đang quan sát không cảm xúc mà thôi. Lưu ý cho mình cái điều này, đó là người quan sát không cảm xúc. Mình lấy ví dụ này, hình ảnh biểu tượng này là một bước đệm để cho bạn dễ hình dung và tập cách tách dần bản thân khỏi những cái cảm xúc, cảm giác, những cái trạng thái đang có trong bạn. Dần dần khi bạn luyện tập thường xuyên thì tự bạn sẽ nhận biết được và quan sát được những điều đó mà không đồng nhất mình với chúng một cách tự động, mà không cần phải quán tưởng về chiếc tivi này. Nghĩa là một cách tự nhiên bạn nhận ra là mình đang có những cái cảm xúc, cảm giác như thế, nhưng mình không có phán xét, không có suy diễn hay đặt bất cứ cái đánh giá, nhận định hay suy nghĩ cá nhân nào của mình vào nó cả. Đó là một sự quan sát thuần khiết, chỉ cảm nhận và quan sát bằng đôi mắt, bằng tâm trí của mình mà thôi, theo đúng cái cách mà nó đang hiện diện. Buồn là buồn, vui là vui, bối rối là bối rối, trông tranh là trông tranh, chúng là chúng, là cái đang là. Khi bạn học được cách nhìn cuộc đời theo cách thức này, tức là với đôi mắt thuần khiết và thấu hiểu bản chất, thì bạn sẽ thấy cuộc sống rất là đẹp và mầu nhiệm theo cái cách riêng của nó, và những phiền não cũng sẽ theo đó mà vơi dần đi. Hơn nữa, mình nhận ra là khi mình luyện tập được việc quan sát này thì nó cũng giúp ích cho công việc chuyên môn của mình nữa. Cụ thể là trong giáo dục đặc biệt, khi các nhà chuyên môn muốn phân tích hành vi của một trẻ mà cần phải thu thập dữ liệu về hành vi cần can thiệp đó, thì họ sẽ sử dụng mô hình ABC. Nôm na là các nhà chuyên môn sẽ cần phải quan sát đứa trẻ để xem cái hành vi cần can thiệp đó của đứa trẻ nó xuất phát như thế nào, nó thực hiện và nó được lặp lại, được tiếp tục như thế nào, theo cách nào và bởi nguyên nhân gì. Tất cả những cái dữ liệu được thu thập thông qua là quan sát. Nhưng cái điểm mấu chốt ở đây là quan sát mà không được đưa ra nhận định, đánh giá, suy diễn cá nhân của người quan sát vào trong cái quan sát đó. Và không phải ai thì cũng làm được điều này. Nhiều phụ huynh của mình khi họ thực hiện việc quan sát con họ để giúp các nhà chuyên môn thu thập các dữ liệu về hành vi ở nhà, thì họ thường xuyên quan sát sai. Tức là vừa quan sát mà có xu hướng là suy diễn, suy đoán hành vi của đứa trẻ mà không quan sát một cách thuần khiết, mà không quan sát và mô tả hành vi như chính cái nó đang diễn ra. Nên mình thấy rằng là việc thực hành quan sát nó không chỉ giúp ích cho chính bản thân trên hành trình đi tìm cái sự bình yên cho bản thân mình, mà nó còn giúp ích cho việc hỗ trợ những đứa trẻ nữa. Trong bài pháp thoại quay về nương tựa chính mình ở khóa thiền sống trong tỉnh thức, thầy Minh Niệm có chia sẻ những cách thức để thực tập thực hành quan sát. Các bạn có thể tìm bản đầy đủ bài giảng của thầy Minh Niệm trên YouTube với tựa là tập quan sát đối tượng như chính nó đang hiện ra, cũng là tiêu đề của tập podcast này. Những chia sẻ của thầy Minh Niệm thì mình thấy khá là hữu ích và các bạn có thể thực hành được theo những hướng dẫn. Nhất là cho những người mới bắt đầu và còn mông lung về khái niệm quan sát thuần khiết. Mình xin được tóm tắt những nội dung cô đọng nhất của chia sẻ này. Tâm trí của chúng ta thì thường hay suy nghĩ về tương lai, về những dự định, những kế hoạch, bởi vì chúng ta luôn có xu hướng tin và hy vọng rằng tương lai thì sẽ tốt đẹp hơn hiện tại. Tâm trí thì cũng hay hồi tưởng về quá khứ để luyến tiếc những gì đã xảy ra, hay là mong rằng thì mình có thể làm khác đi. Nên vì vậy chúng ta thường bỏ bê hiện tại, bỏ qua sự sống ngay ở trong chính cái giây phút này, mà chúng ta không biết rằng tại sao phải mất thời gian để tìm về quá khứ, hay cần phải chờ đến tương lai thì mới có hạnh phúc và bình yên, mà bạn không tự cho mình giây phút hạnh phúc và bình yên ngay ở chính hiện tại này. Bởi suy cho cùng thì khi bạn đứng vững trong hiện tại thì bạn sẽ vững chãi trong tương lai, bởi bạn đã xây dựng cho mình những cái cách thức để tìm được hạnh phúc và sự an yên ngay trong chính những cái vô thường của cuộc sống. Nên đó là cái sự bảo đảm là dù trong hoàn cảnh nào, trong trạng thái nào, bạn vẫn có thể tìm được sự bình yên vì bạn biết cách và bạn đã trải nghiệm tính hiệu quả của nó. Mình thấy rằng đó là một sự tự do hoàn toàn, bởi lúc này thì chúng ta không còn bị ảnh hưởng hay là cuốn đi về những cái thứ ngoài thân nữa. Tập quan sát là việc chúng ta tập nhìn sâu, tập cảm nhận sâu, cảm nhận sự hiện diện là chỉ có mình với cái đối tượng mình đang tiếp xúc mà thôi, để giúp tâm trở về nương tựa và an trú trong hiện tại. Các bạn có thể thực tập từ những việc với những thứ nhỏ bé và thường nhật nhất trong cuộc sống của mình. Ví dụ là khi mình uống cốc nước thì mình hãy tập trung vào việc tay mình cầm cốc nước ra sao, đôi môi mình tiếp xúc với miệng cốc thế nào và hương vị mát lành của nước như thế nào. Mình để tâm hoàn toàn vào trong một cái giây phút ngắn ngủi để uống ly nước đó mà thôi. Khi tả ra thì nghe có vẻ dài dòng, nhưng khi mình làm thì rất nhanh, đúng không nào? Hay ví dụ như là khi mình đang bước đi, mình cũng có thể thực tập quan sát. Mình hãy quan sát và cảm nhận cái chân của mình đang nâng lên, cái cơ ở chân đang kéo lên như thế nào, chân duỗi ra làm sao, rồi cảm nhận khi bàn chân của mình chạm vào mặt đất. Mình cũng nên luyện cái cách đi chậm hơn, tất nhiên còn tùy thuộc vào những cái hoàn cảnh lúc đó, nhưng khi có cơ hội thì bạn nên tập đi chậm để cảm nhận và quan sát bước chân. Mình cũng có thể thực hành việc này ở bất cứ môi trường nào, thậm chí là trong không gian nhỏ ở nhà bạn. Cái quan trọng không phải là việc tập thể dục cho cơ thể vật chất này, mà là cách định tâm và tập để quan sát, để đưa tâm trở về với hiện tại và sống trong hiện tại. Có những kỹ thuật cơ bản để đem tâm trí trở về hiện tại một cách hiệu quả mà theo lời giảng của Đức Phật trong Kinh Tứ Niệm Xứ, hay còn gọi là The Four Foundations of Mindfulness, đó là mình có thể tập quan sát trên 4 lĩnh vực, 4 nhóm hay còn gọi là 4 phạm trù. Thì 4 phạm trù đó là gì? Đó là thân thể, cảm thọ hay feeling. Thứ 3 là tâm trí, mind. Và thứ 4 là cảnh vật bên ngoài hay những thứ bên ngoài thân mình, còn gọi là pháp. Trong đó thì Đức Phật có khuyên chúng ta là nên ưu tiên phát triển quan sát trên thân mình, bởi đó là cách dễ thực hiện nhất đối với chúng ta, và phương tiện thực hành thì đã có ngay ở cơ thể này của chúng ta rồi. Bởi khi thực tập quan sát trên các phạm trù khác, ví dụ như là tâm trí hay cảnh vật bên ngoài, thì thường khá là khó, nhất là đối với những người mà mới luyện tập, bởi quan sát cảnh thì thường rất dễ chịu, quan sát người thì lại càng thích hơn, đúng không nào? Nhưng bạn sẽ dễ bị cảnh vật và dễ bị con người kéo tâm đi. Vì chúng ta thường hay có thói quen là đưa ra nhận xét, đánh giá, đưa ra bình luận, tưởng tượng của cá nhân mình trong khi chúng ta đang quan sát, nên là rất dễ bị cuốn theo những cái suy nghĩ đó và khi chúng ta quan sát những cái thứ bên ngoài. Chúng ta sẽ rất dễ nhìn một người và đánh giá về ngoại hình của người đó, về cách ăn mặc, về gu thẩm mỹ hay là cách đi đứng nói năng. Chúng ta cũng sẽ rất dễ nhìn cành cây, nhìn bông hoa kia mà thấy rằng là bông hoa đó đẹp quá, mình rất thích màu sắc của cái cây này, hay là mình giá như mình có thể đem cái bông hoa đó về nhà cắm. Hay khi bạn đang ngắm nhìn một mặt hồ yên ả thì bạn lại mong muốn giá mà có cái thuyền để chạy qua đó thì hay quá. Ví dụ như vậy để nói rằng trước tiên mình hãy thực hành theo cái lĩnh vực mà mình cho là dễ nhất đối với mình. Bởi mấu chốt của việc quan sát này, như mình đã nói rất nhiều lần, đó là quan sát một cách thuần khiết, tức là quan sát và cảm nhận mà không đồng nhất mình với những thứ mình đang quan sát. Không đánh giá, không nhận xét, không bình luận, không tưởng tượng, mà quan sát nó như chính nó đang hiện ra, quan sát và cảm nhận như chính nó đang là. Cho nên, khi dịch ra tiếng Anh, cách quan sát này là awareness the body as the body is, awareness the feeling as the feeling is, awareness the mind as the mind is, tức là nhận biết cơ thể như chính nó đang là, nhận biết cảm xúc và tâm trí như chính nó đang là, nhận biết cảnh vật như chính nó đang là. Đó là mấu chốt và là bí quyết vô cùng quan trọng để quan sát đúng. Vậy, để quan sát thân thể, body, thì như thế nào? Trên cơ thể của chúng ta thì mọi bộ phận có thể tận dụng được để thực tập quan sát. Ví dụ như gương mặt, hãy thư giãn và thả lỏng cơ mặt, để ý là đôi mắt mình, đôi môi mình đang khép như thế nào. Nhắc nhở mình là hãy mỉm cười đi, tập mỉm cười để thư giãn. Trong tập 2 của Maysia, trở thành một người cảm nhận, mình đã đề cập đến những vấn đề này. Rồi còn có đôi chân của mình nữa. Và trong khi đi đứng nằm ngồi thì mình đều có thể thực tập quan sát như vậy, theo cái kỹ thuật như vậy. Đó cũng chính là việc mình đang tập thiền đó. Ngoài ra thì như các tập trước mình có nói, hơi thở cũng là một thứ vô cùng quan trọng và rất dễ để thực tập, để cảm nhận và quan sát. Hãy đặt cái biết của mình vào hơi thở, dù chỉ là dăm 3 phút trong ngày thôi cũng đã là rất tốt rồi. Ngoài ra về kỹ thuật thở như thế nào cho đúng, cho tốt với cơ thể của mình, thì như mình hay luyện tập theo cách thở của khí công Himalaya, hoặc bạn có thể tập thở theo yoga, hay chị Lê Đỗ Quỳnh Hương của nhà Maze Q thì cũng chia sẻ những kỹ thuật này. Thì tất cả những thông tin mình vừa nói ở trên thì các bạn đều có thể tìm hiểu thêm trên YouTube và những nguồn sẵn có trên mạng. Mình lưu ý là mình không có quảng cáo cho bất cứ nơi nào mình nói ở trên, hay bất cứ nhân vật nào mình đã đề cập từ trước đến nay và cả sau này trên Maze các bạn nhé. Mình chỉ giới thiệu thông qua chính trải nghiệm của cá nhân mình thôi. Mình thấy hiệu quả thì mình giới thiệu. Lưu ý này, ở mọi hoạt động mình làm, ở mọi nơi mình làm, chỉ cần mình ý thức rõ việc mình đang làm và nhớ mấu chốt là quan sát đối tượng như chính nó đang hiện ra. Nhớ nhé. Ok, mình đã chia sẻ về lời giảng của thầy Minh Niệm cũng như là những kinh nghiệm cá nhân của mình qua việc thực tập quan sát để quay về an trú trong hiện tại để tìm sự bình yên. Tất cả những chia sẻ của mình ở Maysia đều từ trải nghiệm thực tế của mình. Mình thấy thật sự hiệu quả nên mình mới nói. Cái nào mình không biết thì mình sẽ không nói. Nên mình hy vọng các bạn cũng sẽ tìm được cho mình một điều gì đó hữu ích từ những chia sẻ này. Cheers! Và đây là Maze Here, một podcast lan tỏa yêu thương và bình yên. Các bạn hãy đồng hành cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Cheers!